hỏi, như thế con đường giải phóng tâm trí chủ yếu là thực hành, nhưng làm thế nào để phát triển những đức tính tâm linh và ý thức và thản nhiên mà ông vừa nêu ra? Trả lời, có một cách có thể hiểu và thực hành được, đó là chân lý cao thượng thứ tư, tức là bát chánh đạo. Trước tiên, người ta ít là phải tránh mọi hành vi hay lời nói khuấy động tâm trí mình, phải tránh những lời nói dối, cọc cằn hay xúc phạm, hay những chuyện ngồi lê đôi mắt, phải tránh giết người trộm cắp tà dâm nghiện ngập, phải tránh làm những nghề gây thiệt hại cho kẻ khác, dựa trên cơ sở đạo đức. Người ta sẽ cố gắng để bắt đầu phát triển ý thức về các cảm giác, ít là ở một phần nhỏ của thân thể. Để làm việc này, người ta sẽ ngồi yên, mắt nhắm lại, quan sát sự hít thở ở hai lỗ mũi. Khi tập luyện việc niệm hơi thở này một thời gian, người ta sẽ phát triển khả năng định tâm vào một đối tượng duy nhất, khu vực ở cửa mũi, phía trên đôi môi, với sự tập trung cao, samadhi, người ta có khả năng kinh nghiệm được những cảm giác thân tự nhiên, bình thường ở vùng này của thân thể. Bây giờ, tâm trí đã khá sắc bén để bắt đầu cảm nghiệm những cảm giác trên khắp cơ thể. Một cách có hệ thống, chăm chỉ và làm đi làm lại, người ta di chuyển sự chú ý tới toàn thân, dần dần làm cho ý thức về các cảm giác mạnh hơn mãi, tăng thêm khả năng không phản ứng đối với những cảm giác ấy. Với sự luyện tập này, sự ý thức về thực tại, trong giây phút hiện tại và sự thản nhiên, kiểu mẫu tư tưởng của người ta bắt đầu thay đổi, từ những tư tưởng thèm muốn, giận ghét, mê muội sang những tư tưởng về giáo pháp hay con đường dẫn tới thoát khổ. Nhưng đó chỉ là tư tưởng mà thôi. Dù là tư tưởng về giáo pháp cũng không dẫn tới sự giải thoát khỏi đau khổ. Người ta còn cần phải phát triển sự ý thức và sự thản nhiên. Không quá vui về những cảm giác dễ chịu hay quá buồn về những cảm giác khó chịu. Người ta không chỉ hiểu bằng trí óc mà bằng kinh nghiệm rằng những cảm giác này chỉ là những biểu hiện sự tiếp xúc giữa tâm và vật. Đó là những hiện tượng cũng mang tính vô thường và chóng qua như chính các cảm giác vậy. Một điều chóng qua như những cảm giác này thì không thể là nền tảng cho hạnh phúc đích thực. Ngược lại, nó sẽ là nguồn gây đau khổ. Người ta cũng bắt đầu nhận ra trên bình diện kinh nghiệm rằng toàn thể hiện tượng tâm linh, hiện tượng vật lý và sự kết hợp của hai loại hiện tượng này đều không phải là cái tôi, không phải là của tôi, không phải là tâm của tôi. Bằng cách này, nhờ kinh nghiệm thực tại trong chân tướng, trong bản chất của nó, với những đặc tính đích thực của nó, người hành thiền phát triển được sự tuệ giác, đích thực và thoát ra khỏi những ảo giác hay ảo tưởng. Như vậy, nhờ duy trì sự ý thức và sự thản nhiên, người ta dần dần làm suy yếu những thói quen xấu của sự thèm muốn và giận ghét. Cả khi có phản ứng, nó cũng sẽ yếu hơn và biến mất nhanh hơn. Nó không còn ảnh hưởng mạnh trên tâm trí. Người ta càng duy trì sự ý thức và thản nhiên nhiều bao nhiêu và không cho phép xuất hiện những phản ứng mới về muốn và ghét, người ta càng có nhiều cơ hội để làm xuất hiện lên bình diện ý thức của tâm trí, những phản ứng quen thuộc trước đây của mình, những thói quen xấu xa đã bị ức chế, từng cái một, để chúng bị tiêu diệt tận gốc rễ. Bằng cách giữ sự thản nhiên, người ta tiêu diệt được chúng và thoát được đau khổ. Người ta tiêu diệt được nhiều điều xấu xa bao nhiêu, thì người ta đạt tới mức độ giải thoát khỏi đau khổ bấy nhiêu. Từng bước, trong khi duy trì sự ý thức và không phản ứng, người ta tiến bước trên đường cho tới khi đạt tới giai đoạn mà toàn bộ những phản ứng đã tích tụ trong quá khứ bị tiêu diệt và chính thói quen phản ứng cũng biến mất, được giải thoát khỏi mọi thèm muốn, giận ghét, mê muội, quá khứ, hiện tại và tương lai. Người ta cảm nghiệm được sự giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ. Để đạt tới giai đoạn này, người ta phải luyện tập và luyện tập vất vả. Chỉ đọc sách hay tham dự các cuộc thảo luận hay tranh luận thôi thì không đủ. Cách duy nhất để đạt giải thoát là bằng cố gắng riêng của mình, cố gắng để quan sát thực tại của chính mình, bên trong cơ thể của chính mình mà không phản ứng lại nó. Đây là cách để đạt tới sự chấm dứt đau khổ. Hỏi, chúng ta đã xét đến tầm quan trọng lý thuyết và thực hành của việc khơi dậy nơi chúng ta ý thức về vô thường, tức Anicca, nghĩa là kinh nghiệm trực tiếp về bản chất vô thường của mọi hiện tượng tâm lý và vật lý. Ông Ubakin cũng nhấn mạnh khía cạnh thực hành này trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ông có thể mô tả một cách thực tế cho chúng tôi điều gì xảy ra trong cơ thể và trong tâm trí. Luật nhân quả này có tác dụng ra sao và sự thay đổi này có thể ích lợi thế nào không? Trả lời, Đức Phật nói rằng hiểu giáo pháp chính là hiểu luật nhân quả. Bạn phải thể hiện chân lý này nơi bản thân bạn. Trong một khóa học 10 ngày, bạn có cơ hội học cách làm việc này, sự tìm hiểu chân lý về vật chất, về tinh thần và về những thuộc tính của tâm, những nội dung của tâm, không phải là để thỏa mãn tính tò mò, nhưng là để thay đổi kiểu mẫu các thói quen, tâm linh ở bền diện sâu xa nhất của tâm. Khi bạn tiếp tục thực hành, bạn sẽ nhận ra tâm ảnh hưởng thế nào đối với vật và vật ảnh hưởng thế nào đối với tâm. Từng giây, từng phút, bên trong cơ thể chúng ta, những khối nguyên tử, kalapas, cứ phát sinh rồi biến mất, cứ phát sinh rồi biến mất. Tại sao chúng phát sinh? Bạn sẽ thấy rõ nguyên nhân khi tìm hiểu thực tại trong chân tướng của nó mà không bị chi phối bởi những hoàn cảnh quá khứ hay những niềm tin, triết học nào. Thức ăn, thức uống bạn dùng trở thành một nguyên nhân để những nguyên tử xuất hiện. Bạn cũng sẽ thấy những nguyên tử xuất hiện và biến mất do ảnh hưởng của khí hậu xung quanh. Bạn cũng sẽ bắt đầu hiểu sự thành lập cơ cấu tâm vật. Vật chất giúp vật chất phát sinh và biến mất, rồi lại phát sinh và biến mất như thế nào. Tương tự, bạn hiểu tâm giúp vật phát sinh và biến mất như thế nào. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng có khi vật chất phát sinh từ điều kiện của tâm trong quá khứ. Nghĩa là, những hành tức sankhara tích lũy trong quá khứ nhờ thực hành thiền quán, tất cả những điều này bắt đầu trở nên rõ ràng. Trong 10 ngày bạn chưa hiểu hoàn toàn được, nhưng đã có một sự bắt đầu. Bạn học quan sát, trong lúc này, loại tâm nào đã xuất hiện và nội dung của tâm là gì? Chất lượng của tâm tùy thuộc nội dung của tâm. Ví dụ, khi phát sinh một tâm chứa đầy dục vọng, hay một tâm đầy giận dữ, hay đầy sợ hãi, bạn sẽ nhận ra rằng khi nó xuất hiện, nó giúp phát sinh những nguyên tử kalapas này. Khi một tâm đầy dục vọng, thì trong cơ cấu vật chất này, những nguyên tử thuộc một loại nào đó xuất hiện và có sự tiết ra chất sinh hóa, làm thành một dòng chảy trong khắp thân thể cùng với dòng chảy của máu hay ngược lại. Loại dòng chảy sinh hóa này được gọi là kamasava, nghĩa là dòng chảy dục vọng, vì nó bắt đầu xuất hiện khi có một tâm đầy dục vọng phát sinh. Bây giờ, trong tư cách một nhà khoa học hết sức khách quan, bạn tiếp tục tìm hiểu xa hơn bằng cách chỉ quan sát thực tại theo bản chất của nó, quan sát xem định luật tự nhiên hoạt động như thế nào. Khi dòng chảy dục vọng kamasava này bắt đầu tiết ra, vì nó là chất sinh hóa do dục vọng tạo ra, nên nó ảnh hưởng tới lúc kế tiếp của tâm, làm cho lúc này càng thêm dục vọng. Thế là dục vọng này trở thành một sự thèm muốn dục vọng ở bình diện tâm linh, rồi nó lại kích thích dục vọng, một dòng chảy dục vọng ở bình diện vật lý. Cái này bắt đầu ảnh hưởng tới cái kia, bắt đầu kích thích cái kia, và dục vọng cứ thế nhân lên mãi trong nhiều phút cùng một lúc, có khi trong nhiều giờ cùng một lúc. Kiểu mẫu hành vi của tâm trong việc phát sinh dục vọng được củng cố vì sự phát sinh dục vọng được lặp đi lặp lại. Nhưng không chỉ có dục vọng mà cả sự sợ hãi, nóng giận, ghen ghét và thèm muốn, mọi thứ tiêu cực xảy ra trong tâm trí đều đồng thời phát sinh một dòng chảy Asava, và dòng chảy này tiếp tục kích thích sự tiêu cực đặc biệt kia, sự ô uế đặc biệt kia, tạo nên một lòng lẫn quẩn của đau khổ. Dù bạn là người Ấn giáo, Hồi giáo, China giáo hay Kitô giáo, thì cũng không khác biệt. Quy trình vẫn là như thế, định luật vẫn thế, vẫn áp dụng cho mọi người, không có khác biệt gì cả. Chỉ hiểu ở bình diện tri thức mà thôi sẽ không giúp bạn phá vỡ vòng lẩn quẩn này, và thậm chí còn có thể tạo nên những khó khăn. Dù các niềm tin trong truyền thống riêng của bạn xem ra có thể khá logic, các niềm tin này vẫn tạo ra những trở ngại cho bạn. Trí khôn có những giới hạn của nó, bạn không thể nhận ra được chân lý cuối cùng mà chỉ dựa trên trí khôn. Chân lý cuối cùng thì vô cùng vô hạn, trong khi trí khôn thì có hạn. Chỉ nhờ kinh nghiệm, chúng ta mới có thể nhận ra được cái vô cùng vô hạn đó. Ngay cả những người đã chấp nhận luật tự nhiên này trên bình diện tri thức cũng không thể thay đổi kiểu mẫu hành vi tâm linh của mình. Và vì thế, họ không nhận ra được chân lý cuối cùng. Kiểu mẫu hành vi nằm ở đáy thẳm của tâm, cái được gọi là vô thức. Thực ra không phải là vô thức, nó luôn luôn có sự tiếp xúc với thân thể này. Và kèm theo sự tiếp xúc này, luôn luôn có một cảm giác xuất hiện. Vì mọi chất hóa học chảy trong cơ thể bạn đều phát sinh một cảm giác nào đó. Bạn có một cảm giác dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Và cùng với cảm giác này, bạn có phản ứng ở đáy thẳm của tâm. Bạn luôn phản ứng bằng sự thèm muốn, giận ghét, rồi thèm muốn, rồi giận ghét. Bạn liên tục phát sinh những thứ hành, sankharas, khác nhau, những thứ tiêu cực, nhơ bẩn khác nhau, và tiến trình này cứ tiếp tục nhân lên mãi. Bạn không thể ngưng tiến trình này vì có một rào chắn to lớn giữa tâm ý thức và tâm vô thức. Khi thực hành thiền quán, bạn phá vỡ bức rào cản này. Không có thiền quán, bức rào cản tiếp tục tồn tại. Ở bình diện ý thức của tâm, ở bình diện tri thức của tâm, người ta có thể chấp nhận hoàn toàn lý thuyết về giáo pháp, về nhân, chân lý, về định luật, về tự nhiên, nhưng người ta vẫn còn ở trong đau khổ, bởi vì người ta không nhận ra được điều gì đang xảy ra ở đáy thẳm của tâm. Các cảm giác luôn luôn có đó trong thân thể bạn mọi lúc, mọi sự tiếp xúc đều phát sinh một cảm giác. Đây không phải là một triết lý, mà là chân lý hiện thực mà ai ai cũng có thể chứng minh. Ở bề mặt, tâm luôn luôn bận rộn với các đối tượng bên ngoài, hay luôn luôn hoạt động với các tư tưởng, tưởng tượng hay cảm xúc. Đó là công việc của cái tâm bé nhỏ, Paritasita của bạn, là bình diện bề mặt của tâm. Vì thế, bạn không cảm thấy điều gì đang xảy ra sâu xa bên trong, mà bạn không cảm thấy mình đang phản ứng thế nào trước những gì đang xảy ra ở bình diện sâu hơn của tâm. Nhờ thực hành thiền quán, khi bức rào cản đó bị phá vỡ, người ta bắt đầu cảm thấy những cảm giác nơi khắp thân thể, không chỉ ở bề mặt, nhưng sâu xa bên trong, vì trong toàn thể cơ cấu vật lý, chỗ nào có sự sống là có cảm giác. Và nhờ quan sát những cảm giác này, bạn bắt đầu nhận ra tính chất của sự sinh và diệt, rồi lại sinh và diệt. Nhờ sự hiểu biết này, bạn bắt đầu thay đổi kiểu mẫu thói quen của tâm. Ví dụ, bạn đang cảm thấy một cảm giác nào đó, có thể do thức ăn bạn vừa ăn, hay do khí hậu xung quanh, hay do những hành vi tâm linh hiện tại của bạn, hay cũng có thể do những hành vi tâm linh cũ trong quá khứ đang để lại hậu quả vào lúc này. Dù nó là gì, một cảm giác đang có đó, và bạn được huấn luyện để quan sát nó với sự thản nhiên và không phản ứng lại nó. Nhưng bạn vẫn tiếp tục phản ứng vì kiểu mẫu thói quen cũ của bạn. Bạn ngồi yên một giờ, và lúc đầu có thể bạn chỉ ở yên trong phản ứng được chừng chốc lát. Nhưng chốc lát ngắn ngủi ấy là những khoảnh khắc kỳ diệu. Bạn đã bắt đầu thay đổi kiểu mẫu thói quen của tâm trí bạn bằng cách quan sát cảm giác và hiểu bản chất vô thường của nó. Việc này cắt đứt cái kiểu mẫu thói quen mù quáng của sự phản ứng lại cảm giác và sự gia tăng vòng luẩn quẩn của đau khổ. Lúc đầu, bạn có được ít giây hay ít phút không phản ứng, nhưng nhờ thực hành, cuối cùng bạn đạt đến giai đoạn mà bạn không phản ứng gì trong suốt cả giờ. Ở bệnh viện, sau nhất, bạn không phản ứng gì cả. Một sự thay đổi sâu xa đang xảy ra trong kiểu mẫu thói quen cũ của bạn. Vòng luẩn quẩn bị cắt đứt, tâm của bạn vốn thường phản ứng lại tiến trình hóa học, được biểu hiện bằng một cảm giác. Và vì vậy, trong nhiều giờ liền, tâm của bạn tràn ngập một sự tiêu cực, một sự nhơ bẩn. Nhưng giờ đây, nó tạm ngừng một chốc lát, một ít giây, một ít phút, vì kiểu mẫu thói quen phản ứng mù quáng cũ của bạn trở nên yếu hơn, nên kiểu mẫu hành vi của bạn bắt đầu thay đổi, bạn đang thoát ra khỏi đau khổ của bạn. Nhưng bạn tin điều này không phải vì Phật đã dạy như thế, bạn tin điều này không phải vì tôi nói như thế, bạn tin điều này không phải vì trí khôn bạn nói như thế. Chính bạn phải tự mình cảm nghiệm nó. Những người đến dự những khóa học này đã chứng nghiệm rằng có một sự thay đổi khá hơn nơi thái độ của họ. Hỏi, phương pháp ông vừa trình bày rất thực tiễn, nhưng có phải ai cũng sử dụng được nó không? Có những người mắc những chứng nghiệp ngập nặng như nghiện rượu hay ma túy. Trả lời, khi nói đến nghiện ngập, chúng ta không chỉ nói đến rượu hay ma túy, mà cả những thứ khác như dục vọng, nóng giận, sợ hãi, ích kỷ, tất cả đều là những thứ nghiện ngập. Tất cả đều là những thứ nghiện ngập đối với những điều tiêu cực của bạn. Trên bình diện tri thức, bạn hiểu rất rõ, nóng giận không tốt cho tôi, nó nguy hiểm, nó rất tai hại. Nhưng bạn quen nóng giận, bạn tiếp tục phát sinh nóng giận, và khi cơn giận qua đi rồi, bạn lại hối hận. Ôi, lẽ ra tôi không được làm thế, tôi không được tức giận. Thật vô nghĩa, ngay sau đó khi bị kích thích, bạn lại nổi nóng ngay. Bạn không thoát ra khỏi nó, vì bạn không xử lý tận gốc rễ, kiểu mẫu hành vi của tâm bạn. Nóng giận xuất hiện vì một chất hóa học đã bắt đầu chảy ra trong cơ thể bạn. Và với sự tương tác giữa tâm và vật, cái này ảnh hưởng cái kia, nóng giận tiếp tục nhưng lên. Nhờ luyện tập phương pháp này, bạn bắt đầu quan sát cảm giác đã phát sinh do dòng chảy của một hóa chất nào đó, bạn không phản ứng lại nó. Như thế có nghĩa là bạn không phát sinh nóng giận vào một khoảnh khắc đó. Một khoảnh khắc này biến thành vài khoảnh khắc, rồi biến thành vài giây, rồi thành vài phút, và bạn cảm thấy bạn không còn dễ bị ảnh hưởng bởi dòng chảy hóa chất này như trong quá khứ nữa. Bạn đã từ từ bắt đầu thoát ra khỏi sự nóng giận của bạn. Những người đã dự những khóa thiền này, khi trở về nhà đã áp dụng phương pháp này trong đời sống hàng ngày của họ, bằng sự suy niệm buổi sáng và buổi tối, và bằng việc tiếp tục quan sát bản thân họ suốt cả ngày, để xem họ phản ứng thế nào hay giữ được sự thản nhiên thế nào trong những hoàn cảnh khác nhau. Việc đầu tiên họ sẽ thử làm là quan sát những cảm giác. Vì hoàn cảnh đặc biệt, có thể một phần của tâm đã bắt đầu phản ứng, nhưng nhờ quan sát các cảm giác, tâm trí họ trở nên thanh thản. Thế rồi mọi hành động họ làm đều là hành động, chứ không phải phản động. Hành động thì luôn luôn tích cực, chỉ khi chúng ta phản động, chúng ta mới làm phát sinh tiêu cực và trở nên đau khổ. Một vài khoảnh khắc quan sát cảm giác sẽ làm cho tâm thanh thản, và rồi nó có thể hành động. Lúc đó đời sống sẽ đầy hành động, chứ không phản động. Về thực hành buổi sáng và buổi tối, và việc sử dụng phương pháp này trong đời sống hàng ngày, cả hai việc này đều bắt đầu thay đổi mẫu hành xử. Những ai vốn đã quen nóng giận một thời gian dài, giờ đây cảm thấy sự nóng giận của họ giảm đi. Khi nóng giận có xảy ra, nó không thể kéo dài lâu bởi vì nó không còn mãnh liệt nữa. Cũng thế, những người đam mê dục vọng sẽ thấy dục vọng này trở nên mỗi ngày một yếu dần đi. Những người quen sợ hãi sẽ thấy sự sợ hãi của họ trở nên mỗi ngày một yếu dần đi. Những hình thức tiêu cực khác nhau đòi hỏi những thời lượng dài ngắn khác nhau để thoát ra khỏi chúng. Dù cần nhiều hay ít thời gian, phương pháp này luôn luôn có tác dụng miễn là ta áp dụng nó đúng cách. Dù sự nghiện ngập của bạn là về lòng ham muốn, hay giận ghét, hay thù hằn, hay dục vọng, hay sợ hãi, nó đều hướng về một cảm giác đặc thù được phát sinh bởi một dòng chảy sinh hóa asava. Loại dòng chảy sinh hóa này tạo ra một phản ứng ở bình diện tâm linh, và phản ứng ở bình diện tâm linh này trở thành phản ứng sinh hóa. Khi bạn nói bạn bị nghiện, thực tế là bạn bị nghiện vì cảm giác, bạn bị nghiện vì dòng chảy sinh hóa này. Dòng chảy sinh hóa asava của sự mê muội là dòng chảy mãnh liệt nhất, hiển nhiên cũng có sự mê muội cả khi bạn đang phản ứng với nóng giận hay dục vọng hay sợ hãi. Nhưng khi bạn nghiện rượu hay ma túy, sự nghiện này làm gia tăng sự mê muội của bạn. Vì vậy, cần thời gian để cảm thấy những cảm giác, để đi vào gốc rễ của vấn đề. Khi bạn nghiện rượu hay ma túy, bạn không thể nhận thức được điều gì đang xảy ra nơi cơ thể bạn. Tâm trí bạn bị tối tăm, bạn không thể hiểu được điều gì đang xảy ra bên trong, điều gì đang tiếp tục gia tăng bên trong. Chúng tôi đã nhận thấy rằng, trong trường hợp những người nghiện rượu, những người này thường bắt đầu đón nhận những lợi ích nhanh hơn những người nghiện ma túy. Nhưng mọi người đều có cách để giải thoát ra khỏi đau khổ, dù họ nghiện ngập thế nào, dù họ mê muội ra sao. Nếu bạn kiên trì luyện tập, thì chắc chắn là sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới giai đoạn bắt đầu cảm thấy những cảm giác trong khắp cơ thể và có thể quan sát chúng một cách khách quan. Có thể cần thời gian, trong 10 ngày bạn có thể chỉ đạt được một sự thay đổi nhỏ trong kiểu mẫu thói quen tâm linh của bạn. Không sao, bạn đã có một sự khởi đầu, và nếu bạn kiên trì thực hành buổi sáng và buổi tối và tham dự thêm một ít khóa học nữa, thì kiểu mẫu thói quen sẽ thay đổi tận bình diện sâu nhất của tâm, và bạn sẽ thoát ra được sự mê muội, thoát ra được phản ứng của bạn. Chúng tôi vẫn luôn khuyên bảo những người nghiện hút thuốc, cả thuốc lá, thường, rằng nếu một sự ham muốn nảy sinh trong tâm trí, đừng cầm điếu thuốc và bắt đầu hút. Chúng tôi khuyên họ, hãy đợi một chút, hãy chỉ chấp nhận sự kiện có một sự ham muốn nảy sinh trong trí. Khi sự ham muốn này nảy sinh, thì có một cảm giác đi kèm trong cơ thể. Hãy bắt đầu quan sát cảm giác này, dù là cảm giác gì, đừng tìm kiếm một cảm giác đặc biệt. Bất kỳ cảm giác nào nơi cơ thể trong lúc đó đều liên quan tới sự ham muốn hút thuốc. Và quan sát, cảm giác như là vô thường, nó phát sinh, nó biến mất, nó phát sinh, nó biến mất. Và trong 10 phút, 15 phút, sự ham muốn đó sẽ qua đi. Đây không là triết lý, mà là chân lý của kinh nghiệm. Tương tự, đối với người nghiện rượu hay ma túy, khi sự ham muốn xảy ra, chúng tôi khuyên họ không nên chiều theo ngay tức khắc, nhưng hãy đợi 15 phút và chấp nhận sự kiện có một sự ham muốn nảy sinh, rồi quan sát bất kỳ cảm giác nào đang có vào lúc đó. Nhờ áp dụng những lời khuyên này, họ đã thấy rằng họ thoát ra được cơn nghiện của họ. Không phải lúc nào họ cũng thành công, nhưng chỉ cần họ thành công dù chỉ một lần trong 10 lần, thì họ đã có một bước khởi đầu tốt, vì gốc rễ đã bắt đầu thay đổi. Kiểu mẫu thói quen nằm ở gốc rễ của tâm, và gốc rễ của tâm liên quan mạnh mẽ tới những cảm giác trên thân thể. Tâm và vật tương quan hết sức mật thiết với nhau, chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu định luật này, định luật của thiên nhiên này chỉ được chấp nhận ở bình diện tri thức hay sùng đạo, sẽ chỉ có được ích lợi tối thiểu. Nó có thể gợi hứng cho bạn thực hành, nhưng lợi ích đích thực sẽ gia tăng với việc thực hành thực sự. Đây là một con đường dài, một công việc của cả đời người, một cuộc hành trình dù dài hàng ngàn dặm, vẫn phải bắt đầu bằng bước đi đầu tiên. Với người đã bước đi bước đầu tiên, có thể họ sẽ bước đi qua bước thứ hai, rồi thứ ba, và từng bước một như thế, họ sẽ đạt tới đích điểm cuối cùng và sự giải phóng hoàn toàn. Thiền quán, tiếng chuông vượt thời gian, của Sayaji Ubakin, dịch giả Tỳ Kheo Thiện Minh. Chương 7, những giá trị đích thực của thiền Phật giáo. Sẽ dạy gì Ubakin? Tháng 12 năm 1961, Thủ tướng Israel David Ben-Gurion viếng thăm Miến Điện. Một đoàn đại diện nhà báo của Israel cũng đến tường thuật về biến cố này. Thiền sư Ubakin được mời tới nói chuyện trước đoàn nhà báo Do Thái này trong một buổi chiêu đãi ở trung tâm thiền quốc tế. Những người tham dự đều đã quen thuộc với cuốn sách nhỏ Phật giáo là gì. Qua cuộc thảo luận với một nhà báo trước bài nói chuyện, Sayaji đã kết luận rằng người Do Thái quan tâm đến những giá trị hiện tại của việc hành thiền Phật giáo nhiều hơn là tới những gì họ có thể sẽ nhận được sau khi chết. Vì vậy, thiền sư đã lấy tựa đề cho bài nói chuyện là những giá trị thực của việc hành thiền Phật giáo đích thực, và rút ra nhiều điều từ vốn kinh nghiệm của bản thân và của các môn đệ của ông để minh họa đề tài này. Trong bài nói chuyện, ông cũng cung cấp vô số biểu đồ, sơ đồ và ví dụ lấy từ thời kỳ ông làm việc tích cực cho chính quyền, để minh chứng những tiềm năng phong phú của một tâm thanh thản và quân bình. Dưới đây là một phần giới thiệu rút gọn của bài nói chuyện, được xuất bản bởi nhà xuất bản hội đồng Buddha Sasana, Rangoon, năm 1962. Nền tảng của một người Phật tử. Người Phật tử phải quy y theo Đức Phật, giáo pháp và tăng già. Chúng ta có bốn loại người Phật tử, đó là Pleya, người Phật tử vì sợ; Lạp Hà, người Phật tử vì có nhu cầu được thỏa mãn; Kula, người Phật tử vì từ lúc mới sinh; Sakha, người Phật tử vì đức tin. Người Phật tử còn có thể chia thành hai dạng, đó là những người có ý hướng nguyện để được giải thoát ngay ở kiếp sống này, và thứ hai, những người chỉ có ý tích lũy pháp độ, tức parami, ba la mật, để có thể trở thành một vị Phật, người giác ngộ, người đã khám phá ra đường giải thoát, đã thực hành nó và đã đạt mục tiêu bằng chính cố gắng của mình. Một vị Phật độc giác, Vatsika, tức đơn độc hay thầm lặng, không thể dạy cho người khác con đường mà mình đã tìm ra. Aggasavaka là đệ tử chính, Mahasavaka, đại đệ tử, Arahat, tức A-la-hán, người đã tiêu diệt hoàn toàn mọi khổ não của mình. Trong số những người có ý hướng, nguyện để được giải thoát ngay ở kiếp sống này, có bốn loại cá nhân sau đây. Thứ nhất, Uhati Tanu, một cá nhân đã đích thân gặp một vị Phật và có khả năng đạt đạo và chân lý thánh chỉ qua việc lắng nghe một bài giảng thuyết ngắn. Thứ hai, Vipansi Tanu, một cá nhân có thể đạt đạo và quả thánh khi được nghe giảng giải một bài khá dài. Thứ ba, Neya, một cá nhân không có khả năng đạt đạo và quả thánh dù là qua việc lắng nghe một bài giảng thuyết ngắn hay dài, nhưng phải học hỏi những bài giảng thuyết và thực hành những điều dạy trong đó trong nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm để đạt đạo và quả thánh. Về điểm này, Đức Phật đã trả lời cho câu hỏi của Bodhi Rajakurama như sau: ta không thể nói chính xác thời gian cần thể hiện chân lý hoàn toàn. Cả khi giả sử anh đã từ bỏ thế gian và gia nhập tăng giới của ta, có thể còn phải mất 7 năm, hay 6 năm, hay 5 năm, hay 4 năm, hay 3 năm, hay 2 năm, hay 1 năm, tùy trường hợp. Nhưng cũng có thể chỉ mất 6 tháng, hay 3 tháng, hay 2 tháng, hay 1 tháng. Ngược lại, ta cũng không loại trừ khả năng đạt bậc A-la-hán chỉ trong nửa tháng, hay 7 ngày, hay 1 ngày, hay thậm chí một phần của ngày. Điều này tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ tư, Padaparama, tức một cá nhân dù gặp một thời đại của Phật giáo Buddha Sasana, một thời kỳ có lời giảng của Phật và dành hết sức lực mình để học hỏi và thực hành giáo pháp, nhưng không đạt được đạo và quả thánh ở kiếp sống này. Tất cả những gì họ có thể làm là tích lũy những thói quen và những tiềm năng. Người loại này không thể đạt được sự giải thoát khỏi luân hồi trong kiếp sống này. Nếu họ chết khi đang thực hành thiền chỉ Samatha để đạt định tâm, hay thiền quán Vipassana để đạt tuệ giác và bảo đảm được tái sinh làm người hay một chư thiên, tức Deva, ở kiếp kế tiếp, thì họ có thể đạt đạo và quả thánh trong kiếp đó, ngay trong thời đại cổ vật. Vì vậy, cần giải thuyết, chỉ những người khá trưởng thành trong việc tích lũy pháp độ, Parami, và những người thuộc bốn loại cá nhân kể trên mới có khuynh hướng tuyên bố lời nguyện giải thoát và nghiêm túc theo những khóa học thiền Phật giáo. Hệ quả là chúng ta chắc chắn rằng bất cứ ai quyết tâm đi theo bát chánh đạo một cách nghiêm túc và cần mẫn qua một khóa học thiền Phật giáo dưới sự hướng dẫn của một vị thầy chuyên môn thì là một cá nhân thuộc loại thứ ba hoặc thứ tư. Cốt tủy của Phật giáo. Phật pháp thì tinh tế, thâm sâu và khó hiểu. Chính nhờ việc nghiêm túc và chuyên cần đi theo bát chánh đạo, người ta có thể, thứ nhất, đạt sự hiểu biết chân lý về đau khổ hay bệnh tật, thứ hai, tiêu diệt nguyên nhân của đau khổ, và thứ ba, và rồi tiêu diệt chính sự đau khổ. Chỉ có bậc thánh hoàn hảo, bậc A-la-hán mới có thể hiểu được hoàn toàn chân lý về đau khổ hay bệnh tật. Một khi đã nhận ra chân lý về đau khổ, những nguyên nhân của đau khổ tự động bị tiêu diệt, và vì thế, cuối cùng người ta sẽ hết đau khổ hay bệnh tật. Điều quan trọng nhất trong việc hiểu biết Phật pháp chính là việc nhận ra chân lý về đau khổ hay bệnh tật qua một tiến trình suy niệm theo ba bước là giới, sila, định, samadhi và tuệ, phạna của bát chánh đạo, như Đức Phật giải thích. Thật có thể bắn từ xa, từng mũi tên một, xuyên qua một lỗ nhỏ mà không trượt một lần nào. Càng khó hơn nếu bắn chúng một đầu sợi tóc, chẻ nó thành 100 lần, một sợi tóc đã chẻ ra như vậy, lại càng khó hơn nữa nếu muốn hiểu thấu sự kiện. Mọi điều này đều là đau khổ hay bệnh tật. Người nào nhờ thực hành giáo pháp mà đi qua được 4 dòng suối thánh thiện và hưởng được 4 quả thánh của nó, thì có thể hiểu đúng được giá trị của những phẩm tính của giáo pháp, đó là giáo pháp không phải kết quả của sự phỏng đoán hay suy tưởng, nhưng là kết quả của sự thành đạt bản thân, và nó chính xác trong mọi khía cạnh. Giáo pháp tạo ra những kết quả tốt lành ngay lúc này cho những ai thực hành nó theo các phương pháp do Đức Phật dạy. Hiệu quả của giáo pháp đối với người thực hành nó thì trực tiếp, nghĩa là nó có đặc tính gỡ bỏ mọi nguyên nhân của đau khổ khi người ta đạt được sự hiểu biết chân lý về đau khổ. Giáo pháp có thể chấp nhận thử thách của những người muốn thử thách nó. Họ sẽ có thể tự mình nhận ra những ích lợi của nó. Giáo pháp là một phần của bản ngã mỗi người và vì vậy dễ tìm hiểu. Quả của giáo pháp có thể được cảm nhận hoàn toàn bởi những môn đệ cao thượng đã đạt các bậc giải thoát. Những kết quả của con đường thiền. Ai muốn theo một khóa huấn luyện về thiền Phật giáo phải đi theo bát chánh đạo. Bát chánh đạo đã được Đức Phật đề ra trong bài giảng đầu tiên của Ngài cho 5 vị tu sĩ khổ hạnh Pankavacchiya như một phương tiện để đạt mục đích, và người học đạo này chỉ cần nghiêm túc và chuyên cần tuân theo 3 bước của giới, định và huệ, tạo thành cốt tủy của bát chánh đạo. Giới tức chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng; định chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định; huệ là chánh kiến và chánh tư duy. Các quả của suy niệm thì nhiều vô kể, chúng bao gồm trong bài giảng về những lợi ích của đời sống một sa môn. Mục tiêu chính của việc trở thành một sa môn hay tu sĩ là nghiêm túc và chuyên cần đi theo bát chánh đạo, và không chỉ được hưởng những quả của bậc Tu Đà Hường, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, mà còn phát triển được nhiều khả năng khác nữa. Một người ở ngoài đời mà hành thiền để đạt tuệ giác về chân lý cuối cùng cũng phải thực hành theo cách này, và nếu họ có những tiềm năng tốt, họ cũng được chia sẻ những quả và khả năng đó. 4 bậc giải thoát. là nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Chỉ những người hành thiền với ý hướng ngay thẳng mới có thể bảo đảm thành công với sự phát triển lòng thanh tịnh và sức mạnh của tâm và được nâng đỡ bởi trực giác về chân lý cuối cùng của bản tính. Người ta có thể làm được rất nhiều điều theo đúng hướng để đem lại lợi ích cho loài người. Đức Phật nói, hỡi các tỳ kheo, hãy phát huy sức mạnh của định. Người nào có sức mạnh của định phát triển thì thấy được sự vật trong chân tướng của chúng. Điều đó đúng cho người nào đã phát triển về định Samadhi, nó lại càng phải đúng cho người nào không chỉ phát triển về định mà còn phát triển cả huệ Phạn-na. Chung chung, người ta tin rằng một người có khả năng tập trung định tốt và có thể bảo đảm một sự quân bình của tâm theo ý mình, người ấy có thể đạt được những kết quả khá hơn một người không được phát triển như thế. Vì vậy, chắc chắn có rất nhiều lợi ích cho người nào trải qua một khóa học thiền thành công. Dù người đó là một tu sĩ, một người cai trị, một chính trị gia, một nhà doanh nghiệp hay một học sinh. Tôi xin nêu lên trường hợp của bản thân tôi làm ví dụ. Nếu tôi phải nói về mình ở đây, tôi không có dụng ý nào khác ngoài ước muốn chân thành là làm sáng tỏ những lợi ích thực tế mà một người thực hành thiền Phật giáo có thể nhận được. Những sự kiện đều có thực, và tất nhiên không ai có thể chối cãi sự kiện. Những sự kiện đó như sau. Tôi bắt đầu thực hành thiền Phật giáo một cách nghiêm túc từ tháng Giêng năm 1937. Phát họa tiểu sử của tôi trong mục Who is Who của tạp chí Guardian tháng 12 năm 1961, kể ra những bổn phận và trách nhiệm trong chính quyền mà tôi đã trải qua từ lần này sang lần khác. Tôi đã thôi làm việc cho nhà nước từ 26 tháng 3 năm 1953, khi tôi 55 tuổi, là tuổi tôi được nghỉ hưu. Nhưng từ đó tới nay, tôi tiếp tục được trao các trọng trách khác nhau trong chính phủ, thường là kiêm nhiệm hai hoặc hơn những chức vụ khác nhau, tương đương với các chức vụ đầu ngành. Có lúc tôi kiêm nhiệm 3 chức vụ đầu ngành trong 3 năm, và một lần khác tôi kiêm nhiệm cùng một lúc 4 chức vụ quan trọng trong khoảng 1 năm. Ngoài ra, còn có khá nhiều nhiệm vụ đặc biệt được ủy thác cho tôi như ủy viên của những ủy ban trong các bộ của Thủ tướng và Kế hoạch Nhà nước, hoặc như là một chủ tịch hay thành viên của những ủy ban lâm thời. Tiến sĩ Elizabeth Nottingham trong bài báo của bà nhan đề Thiền Phật Giáo ở Miến Điện có nêu câu hỏi, phải chăng việc ấy, tức thiền, có thể tạo nên một kho dự trữ năng lượng của sự thanh thản và quân bình để sử dụng cho việc xây dựng một nhà nước thịnh vượng và như là một thành trì chống lại sự tham nhũng trong đời sống công cộng? Tôi xin dứt khoát trả lời câu hỏi này rằng, có, tôi có thể nói điều này với đầy xác tính. Vì những thành quả tôi đạt được trong mọi lĩnh vực hoạt động đều tỏ ra xuất sắc, mặc dù mỗi chức vụ đều là một sự thách đố cho bất cứ cán bộ nhà nước cao cấp nào. Tôi được bổ nhiệm chức giám đốc kiểm toán thương mại từ ngày 11 tháng 6 năm 1956, với nhiệm vụ tổ chức tại ban kiểm toán đã được thành lập ngày 4 tháng 10 năm 1955, với một ban nhân viên chỉ gồm 50 người, trong đó chỉ có 3 nhân viên kế toán có trình độ. Vấn đề là tổ chức tại ban kiểm toán và nâng cao tiêu chuẩn hiệu quả của ban này để đáp ứng công việc kiểm toán những giao dịch thương mại của các hội đồng quản trị và các công ty đang phát triển của Miến Điện. Kế đến, tôi được bổ nhiệm chức chủ tịch Ủy ban Tiếp thị Nông nghiệp Nhà nước vào ngày 21 tháng 6 năm 1956, chỉ 10 ngày sau khi được bổ nhiệm chức giám đốc kiểm toán thương mại. Để trông coi các công việc của ủy ban, lúc này đang rất tồi tệ, với các khoản thanh toán trễ hạn cả 5 năm, lượng tồn kho dư thừa ở năm trước là 1.7 triệu tấn và giá gạo thị trường đã rớt từ 60 bảng một tấn năm 1953 xuống còn 34 bảng một tấn năm 1956, lại còn vấn đề chia rẽ giữa các cán bộ và các nhân viên cấp dưới. Năm 1958, thi hành sự ủy thác của Ủy ban Thanh tra do Thủ tướng đứng đầu, trong đó tôi là một ủy viên, một thành lập, một hội viên. Chính phủ về kế toán và kiểm toán đã được đề xuất. Miến Điện rất thiếu các chuyên viên kế toán và nhân viên kế toán. Kết quả là, loại trừ hai tổ chức có nguồn gốc từ trước chiến tranh, công việc kế toán của các ủy ban và công ty đều đã trễ hạn một cách tồi tệ, từ 2 đến 4 năm. Không kể rất nhiều điều bất hợp lệ, được thấy rất rõ ràng. Thế là ngoài chức vụ đang đảm nhiệm, tôi được trao thêm trọng trách thiết lập một học viên nhà nước về kế toán và kiểm toán để đào tạo những cán bộ và nhân viên của mọi ủy ban và công ty ở Miến Điện. Tôi cảm nhận chức vụ hiệu trưởng học viện từ 1 tháng 4 năm 1958 để làm công việc chuẩn bị, và học viện được Thủ tướng chính thức khai giảng ngày 11 tháng 7 năm 1958. Có những kết quả của các công việc trên đây chắc chắn sẽ cho thấy rõ người ta có thể xây dựng một kho dự trữ năng lượng và thanh thản như thế nào với thiền Phật giáo để sử dụng vào việc xây dựng một nhà nước thịnh vượng. Các quan hệ con người về việc lòng nhân ái được tăng cường bởi sức mạnh của chân lý có thể có tác dụng cụ thể như thế nào trong các quan hệ con người? Tôi xin kể ra một ít kinh nghiệm riêng của mình. Tôi được Thủ tướng yêu cầu điều tra về nhiều điều bất hợp lệ, bị nghi ngờ trong Ủy ban Tiếp thị Nông nghiệp nhà nước. Và vì thế, tôi được bổ nhiệm ngày 15 tháng 8 năm 1955 vào chức Chủ tịch Ủy ban Điều tra đặc biệt của SAMB. Những báo cáo của tôi dẫn đến những cuộc điều tra thêm của Cục Điều tra đặc biệt. Và các cuộc điều tra của cục này đã dẫn đến lệnh bắt giam 4 cán bộ của ủy ban, gồm cả tổng giám đốc, trong thời gian có hội nghị thường niên của các cán bộ ủy ban. Sự việc này, các cán bộ trong hội nghị vô cùng tức giận và đã dẫn đến việc họ đồng loạt xin từ chức. Hành động này của họ dẫn đến bế tắc và tình hình đã trở nên trầm trọng hơn. Khi liên hiệp, các nhân viên ủy ban đứng ra ủng hộ hành động của họ tại hội nghị thường niên toàn quốc tổ chức tại Peru. Chính phủ quyết định chấp nhận đơn xin từ chức của họ, và quyết định này đã gây khó chịu cho đa số cán bộ, vì những người này đã xin từ chức nhưng không phải thực lòng muốn từ chức. Cuối cùng, sau một cuộc thương lượng của một thành phần trước ba, họ đã rút lại đơn xin từ chức và phải chấp nhận quyết định của chính phủ, đồng thời phải chịu một mức hình phạt. Chính trong tình hình này, tôi đã phải tham gia Ủy ban Tiếp thị Nông nghiệp nhà nước trong tư cách chủ tịch, nhưng không quên được những khẩu hiệu tuyên truyền của họ tố cáo Ủy ban Điều tra đặc biệt và Cục Điều tra đặc biệt. Tuy nhiên, tôi không giữ lòng thù oán ai, vì tôi đã làm việc cho lợi ích to lớn nhất của đất nước, và tôi tin chắc có thể thuyết phục họ theo quan điểm của tôi rằng sở dĩ tôi chấp nhận chức vụ chủ tịch ủy ban là vì muốn cứu vãn tình hình của ủy ban và của đất nước trong giờ phút nguy kịch này, và để làm việc cho sự hiệu quả và lợi ích của các nhân viên, cũng như của những người khác có liên quan đến công việc của ủy ban. Thực tế, sau một vài cuộc hội họp với các đại diện của những cơ quan này, tôi có thể nói tôi đã thực sự xoay chuyển được tình thế, đã có sự đoàn kết trở lại giữa các cán bộ và nhân viên, và có sự phối hợp giữa ủy ban và các chủ nhà máy xây và các nhà buôn. Những kế hoạch mới đã được vạch ra và những kỹ thuật cải tiến được áp dụng. Kết quả đã đạt được thật không ai ngờ tới. Tôi đã không tiếc lời đề bạt hai viên chức của ủy ban vì sự hợp tác hết mình của họ và có những cố gắng không mệt mỏi của họ để làm cho nhiệm vụ đạt thành công. Chính phủ đã rất vui lòng trao tặng cho họ danh hiệu Gunna Kiatin, một danh hiệu công nhận công lao của họ đối với chính phủ. Một người là phó tổng giám đốc người kia là chủ tịch Liên hiệp các công nhân của Ủy ban Tiếp thị Nông nghiệp nhà nước. Các liên hiệp công nhân thường chống đối chính phủ. Vì thế, tôi nghĩ trường hợp một chủ tịch liên hiệp công nhân được trao tặng danh hiệu nhà nước là điều rất hiếm hoi. Đối với Học viện Kế toán và Kiểm toán là nơi cần có các giảng viên hết sức nhẫn nại và thiện chí. Ngoài những bằng cấp và kinh nghiệm giảng dạy của họ, vị phó hiệu trưởng và các giảng viên đa số đều đã dự các khóa học thiền ở trung tâm. Bất kể các học viên thuộc loại nào, những thiện chí của thành viên giảng viên đã ảnh hưởng tới họ và sự đáp ứng của các học viên trong tất cả các lớp đều tuyệt vời. Từ ngày bắt đầu khai giảng học viện, không hề có một lời phàn nàn từ phía học viên. Mặt khác, vào ngày kết thúc mỗi khóa học, các học viên luôn luôn tổ chức những buổi liên hoan để cảm ơn hiệu trưởng và các giảng viên. Trong những dịp đó, họ luôn luôn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hiền từ và hy sinh mà ban giảng huấn đã tỏ ra giúp họ hiểu bài một cách hoàn hảo. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng thiền đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển tâm để giúp người ta có những mối quan hệ con người tốt nhất.